This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Houghton City tại Texas. Quý vị nào có thắc mắc về những vấn đề có liên quan đến đời sống, an ninh và những cái luật lệ có liên quan đến thành phố, quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp với những câu hỏi gửi đến trong chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như trường hợp đặc biệt mà quý vị gọi mà việc không có nhận phone đó, thì quý vị có thể tiếp tục số dự phòng thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Vị Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đận ạ.
Mời chị tiếp.
Chúng ta xin chào tất cả quý vị thính giả của đài nhạc 600 AM và hân hạnh làm việc với Dạ Phấn.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay là ngày
hai tây
mà chúng ta đang trong, hình như là chúng ta đang trong tuần lễ Labor Day phải không anh?
Dạ, trong cái thời gian trở lại cái The Wild Wild West của Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Và cái khoảng thời gian này có thể nói là từ tháng 8 đến tháng 9 có rất là nhiều cái sự biến động của thế giới và kể cả nước Mỹ. Thì dạ, chúng tôi đang nói chuyện thời sự ở đây, quý vị có thể tiếp tục cứ gọi vào nha. Khi anh Trương Minh Đẩn nói chuyện hoặc là Việt Tấn có nói về những cái câu chuyện mà xảy ra nước Mỹ, tin tức gì đó, nhưng mà quý vị vẫn có thể gọi vào để chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ với những câu hỏi của quý vị và trở lại với anh Trương Minh Ẩn.
Thì trong tuần qua tôi nhận được cái email của đài như số 5 thì phải, số 8 gì đó, muốn phỏng vấn nói chuyện. Tại vì họ thấy cái tình trạng của Afghanistan với Việt Nam nó tự tự với nhau, nhưng mà họ muốn biết là khác nhau chỗ nào. Thì đối với tôi là khác nhau, nó hầu như giống nhau và cũng có nhiều cái khác nhau. Khác nhau ở chỗ là cái là Việt Cộng nó bắt những cái người sau năm 75 đi vô trại tù rất là nhiều. Cái chuyện mà ví dụ người nào mà nó coi là gian ác á, thì nó sẽ thanh toán mà ở ngoài không thấy. Còn cái khác nhau giữa Taliban hiện tại bây giờ đó, một khi mà nó muốn xử tử tên nào nó đem ra giữa. Ngày hôm qua vào khoảng 5 giờ chiều tôi coi một cái clip video, tổng cộng khoảng 10 người lính Afghanistan phải thấy bận đồ lính giống như kiểu rằng ri đấy, Việt Tấn. Cuộc tay sau lưng quỳ gối xuống, bịt mắt xong rồi cái cúi đầu nằm dưới đất vậy đó. Thì có một cái viên chắc cũng là chỉ huy á, bận đồ trắng hết, lại cầm cái súng lục bắn lên đầu dân góc thấy rõ ràng, rồi xong một người cầm AK bắn dân và những người khác tiếp tục. Sau khi những cái thi thể này nằm gục hết rồi á, thì tất cả mọi người vỗ tay mừng rỡ rồi kia nhảy múa, rồi bắt đầu xong mọi người cầm AK bắn vô thi thể lần nữa. Tôi thật sự thấy cái thế kỷ 21 này một chuyện dã man mà nó xảy ra trước mắt làm tôi cảm thấy tôi buồn. Và nhất là tôi buồn với cái chế độ của ông Biden hiện tại bây giờ. Nếu ông Tổng thống Trump còn phải chức thì những cái chuyện, những cái cảnh rùng rợn nghĩa là vô nhân đạo này không còn bao giờ có xảy ra trước cái màn truyền hình của mình đâu. Có thể chính đáo thì có đấy, đó là cái buồn nhất của tôi trong từ rồi.
Dạ vâng, mình tiếp chuyện với một vị thính giả rồi mình trở lại với câu chuyện này anh ha. Xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết với danh ạ. Hello, vị nào đang chờ?
Hello.
Đó dạ, chào cô.
Ồ dạ, tôi có câu hỏi là ví dụ mình mua chiếc xe mà xe cũ đó, rồi cái người bán họ không có đưa cái tảng số với lại cái sticker đó, rồi mình lái về trên đường có bị phạt không vậy?
Lý do tại sao không có sticker với cái bản số?
Ông nói ông lấy cái bản số với sticker đó ông xài cho chiếc xe khác mà ông.
Cái ông đó hình như quen với Việt Tấn đó.
Không phải anh ơi. Ông nói ông lấy lại bằng cái bản số với cái sticker để ông xài cho xe khác, là cái đó là tại vì ông muốn đỡ tốn tiền đó.
Đúng,
nhưng
rồi
mà ông làm đúng nữa.
Cái đó ông sợ là nhiều người không chịu đổi bằng title đó.
Thôi chắc vậy đó.
Hiện tại nếu chị lái xe về, nhưng mà chị mua của ta tay ngang chứ đâu phải trong used car rồi phải không?
Không, không phải dealer đâu, không phải mua mấy người bán Việt Nam mà bán, nhà có xe bán thôi.
Dạ, Việt Nam có xe bán đối với tôi, mà nếu mà nói người Việt Nam đó cho tôi lái xe về, anh lái theo tôi rồi anh tháo cái bản số. Thì khi mà tháo cái bản số đó, hoặc là đưa cho họ 500, nói ok anh giữ tôi 500, bây giờ anh em mình làm giấy lấy tờ 500 của tôi theo gì Tấn nói đó. Sau khi tôi sang cái bản tên, hoặc là anh hiện tại bây giờ đi với chúng tôi cùng sang bản tên. Thì sau khi sang bản tên thì ông có lý do gì ông lấy cái bản số, tạm đã sang phần rồi. Dù chị có chạy trên xa lộ vẫn biết chị là chủ quyền của xe đó với cái bản số cũ đó. Thành ra đối với người Việt Nam mà để cho chị lái cái xe mà không có bản số, không có inspection sticker đó, thì cảnh sát thì nhiều khi nó còn mà mắt không để ý. Nhưng mà không có license plate là trước sau cũng bị dính. Đối với tôi mà trong trường hợp đó thì chẳng thà bỏ mấy chục bạc kêu cái xe kéo về nhà nó hay hơn là cái tiết kiệm trăm mấy đồng bạc.
Không, thì giờ ông nói ví dụ ông được mua cái bản số tạm, bản số giấy giống như dealer nó hay đưa cho người ta, vậy có được không vậy, vậy chú?
Ông làm gì ra, thí dụ ông Việt Nam làm gì mua cái bản số dealer thì cái đó chắc là trong chợ trời nó in nó bán giờ thôi, cho một cái dealer
chắc
nào,
vậy đó, ông mua bản số gắn gì đó.
Thì đó cho chị chạy về đúng không? Thì bây giờ đại khái là cái nếu mà khi mà chị xài cái bản số trắng của dealer đó thì cái sticker với lại cái bản số kia phải tháo ra hết là đúng. Nhưng mà cái bản số đó, bản số lụi đó, mà cảnh sát mà nó quay đèn được đó, có thể là chị sẽ bị phạt.
Dạ, chị thí dụ như chị có bị phạt á, nhưng mà chị nó có cái cậu đó có đưa cái tay tàu màu xanh có ký tên cha nào ngoài không?
Thì những bé ông có thay đồ, nhưng mà là cái ông lấy cái bản số đi, ông gắn cho cái xe ông đời nào rồi, cũng như cái xe này để bán, còn cái xe kia ông mua chiếc xe khác ông chạy thì cái bản số đã ông sử dụng hôm nay rồi, cả năm rồi hay sao đó?
Hỏi chị câu là tôi chỉ gì cách dễ dàng lắm. Tại vì ông này chuyên môn mua xe cũ rồi bán lại, phải không?
À hả, đúng rồi.
Rồi, chị có thử chạy cái xe này rút rồi phải không?
Dạ. Yeah.
Rồi, chị đồng ý mua rồi. Thì bây giờ ổng ký tên trong cái title đó chưa?
Chưa ký, chị có mua mà hỏi trước chị đó coi có chuyện gì xảy ra không?
Không. Nếu ổng không chịu mà cho chị lái về nhà rồi chị trả nó lại thì chị sau khi trả tiền, chị lấy cái title màu xanh của ổng, nhớ màu xanh như chứ không phải màu đỏ.
Yeah.
Ông có cái tên bán cho chị rồi, chị mang thẳng xuống cái chỗ đóng thuế. Chị ở vùng nào vậy?
Ở Ga Lần
đó. Ở Ga Lần chị mang lại cái chỗ mà thường thường mình đóng thuế xe mình đó.
Yeah.
Lại sang tay tàu ngay tại chỗ, kêu người nhà chở mình tới đó sang. Tay tàu vừa xong rồi á, rồi cái chị đương nhiên người ta đưa chị bản số mới. Chị về nhà chị gắn vô đó. Ok. Sang tay tàu đưa bản số mới liền.
Còn nếu không á thì dễ lắm chị. Nhưng còn cách này thôi, chị kêu ổng chạy cái xe của ổng tới nhà chị đi, rồi chị giao tiền lên luôn xong. Thấy không?
Rồi,
đó là cách đơn giản nhất. À, nếu ổng sợ này sợ kia. Hả chị ha? Rồi, chúc may mắn nha. Dạ.
Ông nào cũng trẻ ác thấy không? Nhưng mà chắc cũng đã bị lầm cũng nhiều rồi.
Thì mấy người này mua bán xe, nhiều khi cũng họ nghĩ là chạy về tới nhà thì cũng đơn giản. Nhưng mà cái vấn đề mà mua xe cũ đó, được cái người chủ đó họ bán cái xe cũ cho người quen á, thì mình vẫn nói là cái chiếc xe mình chạy bây giờ tích cờ trên Speedway mắc lắm, mấy cái thô đó thì đỡ mít lòng anh em á, là không có đứng tên thô dùm cho ai hết, tại cái thô nó là nhiều người không có biết điều, chạy cái thô cho đã rồi lúc mà tính tiền cái mặt nhăn như khỉ.
Những cái thô mà nhất là cái thô quê mà của Dallas buổi chiều đó vừa phấn.
Dạ.
Chỉ cái đoạn từ xa I-35E cho đến đến cái khúc 75 thôi mà là tổng cộng gần 5 đồng mấy đó vừa phấn.
Dạ vâng, đúng vậy. Có nhiều người á, họ lấy họ chạy cho đã cũng sướng, thấy cái bản số của anh em đi hay người quen đi. Nhưng mà phải biết điều. Thứ nhất là mượn xe không đổ xăng. Thứ hai á là chạy xe bằng sticker của người khác mà khi người ta đưa cái bill lại đó thì nói chuyện có vẻ không vui. Hai cái điều đó là mất lịch sự nhất. Mà
nhưng mà phải bán xe lúc nào cũng vậy, quý vị có bán xe sai là bán tháo cái thô khác ra ngay tại chỗ, cái miếng mà cho chữ T hay là NTDA đó, tháo ra liền, đừng bao giờ để họ sẽ chạy thấy phả xong tới chừng đòi tiền khó lắm.
Dạ vâng, thì ở đây Tấn chỉ nói vấn đề nhiều khi cũng mít lòng mà nghe thì có vẻ nó hơi đụng chạm, nhưng mà Tấn ghét nhất
nhưng
là
mà,
mượn xe không đổ đổ xăng.
Nhưng đó mà là... cái ông này nếu mà ông thật sự ra ông có cái một cái used car dealer đó, ví dụ ông mua xe nhiều tái lui á,
dạ,
thì đừng có issue được cái bản số đen bây giờ bán.
Dạ cũng có thể. Nhưng mà mình không muốn chắc ăn là bây giờ thôi, nếu mà gần ông gần thì ông lái xe. Nếu
dạ,
mà phạm
ông lái xe đúng ý kiến hay đó. Dạ.
Dạ.
Ông tôi đi. Tới dạ, đó. Vâng.
Rồi.
Còn bây giờ quý vị chạy giữa đường mà quý vị cứ nói ở đâu có cảnh sát ở đâu mà không vậy. Tại cảnh sát rất là nhanh nếu cái tình trạng chiếc xe không có bản số.
Dạ đúng rồi. Ngay
tại chỗ liền. Ok rồi.
Vâng, trở lại với phần thời sự. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để gửi những câu hỏi nhé. 8178994110, 8178994110. Bất cứ câu hỏi gì quý vị có thể gửi vào trong chương trình thì anh Trương Mận sẽ trả lời cho quý vị. Và nếu như Việt Tấn biết một chút thì Việt Tấn nói phụ thêm. À, thưa anh, trở lại với vấn đề thời sự thì hiện bây giờ Taliban đang đi theo cái con đường nói là đi sẽ đổi mới. Tuy nhiên, họ đang đi đêm với Trung Quốc và họ đã tham khảo với Trung Quốc. Thì cái chính sách của họ đi bây giờ có thể là chính sách của Cộng sản 100%. Tại vì họ muốn nhờ Trung Quốc cho họ cái idea để mà họ cai trị đất nước của họ. Khi mà khi cái ông Trung Quốc vô đó, thì ông đương nhiên là quyền lợi là độc tài rồi, thì sẽ cai trị theo kiểu Cộng sản. Và bây giờ họ đang gian giấy từng nhà đó, là những người nào làm việc cho chế độ cũ đó nên ra trình diện, ý chang như là cái thời mà Việt Cộng vô miền Nam thôi, nên ra trình diện để được khoan hồng, đó sẽ không có bị giết, còn nếu như mà trốn tránh có thể sẽ bị phạm tội và có thể sẽ bị xử tử, thì đó là cái cách mà của Cộng sản làm. Và hiện bây giờ đó thì bên mặt ngoài thì họ muốn là Liên Hợp Quốc vô đặng giúp đói nè, giúp thuốc men nè, rồi muốn những cái nước phương Tây vô trong họ là trên mặt hình thức là viện trợ, thì họ sẽ lén lút để mà làm những cái chuyện mờ ám, giết người hay là ban đêm lại cắt chặt đầu hay là bắn chết người đó, cái đổ thừa cho phiến quân thôi, cái đó là bình thường. Thành ra Tấn nghĩ theo cái nhìn của riêng mình đó, thì cái chế độ của Taliban sẽ đi theo cái đường hướng của Cộng sản. Không biết là anh nghĩ sao?
Dạ đúng đúng, rõ ràng là Trung Quốc là bé sao hoàn toàn, là đến khi mà biết ông Biden rục rịch là muốn rút quân đó thì Trung Quốc đi mấy sao, giống như ngày xưa thì định Geneva 1954 chia đôi đất nước đó giờ giờ tấn.
Yeah.
Thì sau khi ông Hồ Chí Minh ngày xưa đó đi qua gặp tổng thống hình như Roosevelt nhờ giúp đỡ, thì nằm trong cái nước Mỹ nằm trong cái năm cường quốc thuộc về an ninh của Liên Hợp Quốc, không giúp, thì trong khi Nga Xô đi mé sau lưng để giúp miền Bắc, rồi sau khi Mỹ thấy rằng là miền Nam diệt nước Việt Nam không thể nào trở thành màu đỏ hết, do đó Mỹ mới bắt đầu dính dáng vô và có cái điệp hình Geneva để chia đất nước ta làm đôi. Thì sau khi đó một năm sau hứa là tổng tuyển cử nhưng mà không bao giờ có tổng tuyển cử, rồi cuối cùng gửi quân đội ra về miền Nam làm chỉ huy và recruit những người dân ở địa phương và tô một cái cảnh đẹp đẽ rằng chúng tôi về đây để giải phóng quý vị, đừng có làm nô lệ cho đế quốc Mỹ này kia. Chính vì đó mới có cái sự sanh đẻ ra cái mặt trận giải phóng miền Nam. Thì đây nói chút xíu lịch sử để có những em cùng hồi lúc còn nhỏ chưa biết cái vụ Hiệp định Geneva 1974. Afghanistan bây giờ hiện tại sau lưng Tàu đứng hoàn toàn ở sau. Và ngay cả Nga Xô dính hay không thì tôi chưa biết. Nhưng mà Tàu là chắc chắn 100%. Tại vì Tàu muốn lấy Việt Nam. Do đó, cái câu hỏi của tôi là tại sao cái bệnh COVID-19 này, Delta giữa bên đất Mỹ này, nói nghe rùng rợn mà ở đây mình không có bị đến cái độ mà tàn ác rồi. Việt Nam hầu như là cả đất nước tê liệt hết. Thì có phải vì những cái thuốc chích của đưa từ những cái xứ không phải của Mỹ vô, nó không phải chích mà nó làm tổn hại con người hay không, thì đây là cái mà chính phủ Việt Nam cần phải thức tỉnh và điều tra rõ ràng, hay là đây là một cái cơ hội để diệt vong cái dân tộc mình để chi, để tàu nó nhào vô dễ dàng và xâm chiếm nó vậy. Từ lúc ông Trump thắt cử tới bây giờ tôi không có nghe đài, nhưng mà đến khi ngồi lại dòm lại tình hình thì dòm thấy sau cái con đường lối mà nó làm hiện tại, lý do tại sao nước Việt Nam trong thời gian COVID-19 Mỹ bị rất nhiều, Việt Nam mình chỉ có vài kê mà hầu như không người nào chết. Vậy Tấn có nhớ vụ đó không?
Yeah.
Mà bây giờ bỗng dưng có thuốc chích thì lại con người ta chết nhiều hơn, thì quý vị phải suy nghĩ. Vậy chứ cái thuốc của Mỹ cho đó thì nghe nó ship về miền Bắc hết, còn thuốc ở trong Nam này á, tôi nghe cái tin này với Diệp Tấn đính chánh dùm là nếu những người nào muốn có những giấy thông hành để đi tới lui đó thì phải chịu đồng ý chích thuốc của Trung Quốc hoặc là của Cuba. Thì cái đó Diệp Tấn có nghe câu chuyện nào?
À, thì tên chị, cái đó là trên cái mặt về Facebook, về mấy cái mạng internet thì có đôi khi nó cũng không có chính xác lắm. Tuy nhiên có một cái bài báo của bên phía mấy ông Việt Cộng đó, có cái bài báo nè: thành phố Hồ Chí Minh nhường 1 triệu liều thuốc Veracel, cái thuốc đại khái của Trung Quốc đó, cho Bình Dương. Anh nghe cái câu nghe không là nó ngứa cái lỗ tai này, anh biết tại sao không? Nhường lại, tức là nhường lại cho Bình Dương cái thuốc của Trung Quốc. Tại sao không nhường những cái thuốc tốt mà đi nhường cho Bình Dương cái thuốc xấu? Bắt những người đó những người xa, vùng xa thành phố chích những cái thuốc của Trung Quốc. Thì nghe cái câu đó mình nhìn vô mình biết rồi, đây là một cái chiêu trò của mấy ổng, là không có muốn thành phố, mấy ổng lỡ lấy 1 triệu liều đó về rồi. Tức là mấy ông của thành phố á, nó ổng lỡ lấy nó về rồi, bây giờ nhường lại cho Bình Dương. Còn mấy ổng đang chờ tới cái thằng Pfizer hay là thuốc của Mỹ hay là bên châu Âu. Còn cái thuốc của Trung Quốc chích vô đó thì có thể là chính bạn bên Trung Quốc mà họ cũng đã không muốn chích rồi, họ trốn luôn mà. Và cái cơ hội để mà trị được cái con cúm nó chỉ có 50% thôi, là có thể nó sẽ bị lây mà vẫn bị nặng. Giống như bên này Tấn thấy là có nhiều người quen Tấn biết luôn á, là họ chích cái thuốc bên này đó, họ bị mất mùi, họ cũng bị mệt, nhưng mà họ nghỉ ngơi xong rồi hết, chứ không có đến nỗi. Còn nhiều người cũng bị nặng đến nỗi phải thở oxy nhưng mà không có nghe nhiều lắm. Còn cái thông tin mà những người chết ấy, thật sự nó là có những người mà quen Tấn biết là có người chết vì COVID, nhưng mà cái hiện trạng của họ về cái cơ thể thì mình không biết là họ đã bị cái bệnh gì trước hay không. Còn bình thường mà Tấn biết cả mấy ngàn người, giả như là người này thân với người kia, họ nói với nhau là họ bị hết rồi, thì họ chỉ bị hơi mệt một chút xíu rồi bị mất mùi. Có người thì cũng bị sốt nhẹ rồi bị đi cầu đó, rồi nhưng mà cũng ở nhà rồi uống thuốc Tylenol. Nhưng mà Tấn biết cái thuốc này nè, hồi trước có người cũng gọi thì Tấn cho họ cái thuốc mà họ bị sốt đó, sốt COVID anh, thì uống cái thằng Theraflu mà multi symptom á, cái đó đó họ uống xong họ ngủ một đêm, sáng thức dậy họ rất là khỏe, mà họ bị ho nữa đó nha, ho sốt nữa đó. Thì cái này là cái loại thuốc này là ngày xưa tới giờ là Tấn uống từ lúc qua Mỹ tới giờ, từ lúc mà có cái loại thuốc này ra đời đó, là chỉ thấy cái loại thuốc này là nó thích hợp với mình, mà uống một cái là qua ngày hôm sau thấy đang bị cúm thường đó anh, uống qua ngày hôm sau thấy khỏe liền, ngủ một đêm thấy khỏe liền. Thì Theraflu có thời gian nó bị recall nhưng bây giờ nó bán lại rồi.
Thì trình bày Diệp Tấn ở trong thành phố thôi, cũng như là những cái thành phố xung quanh, bệnh viện vẫn trống. Và cái tình trạng mà ví dụ như nói rằng chết theo kiểu Việt Nam không có. Và như quý vị thấy lý do tại sao lúc trước không có thuốc chích mà Việt Nam ngăn ngừa được, mà hiện tại bây giờ bắt đầu có thuốc chích của Trung Cộng qua, thì cái số người chết tử vong lại nhiều. Không biết chính quyền Việt Nam có mang những cái loại thuốc mà từ Trung Cộng hoặc là từ Cuba đưa qua để gửi đến những cái viện điều tra, chẳng hạn như về mấy cái phòng lab bây giờ phải bắn để thật coi trong thuốc đây có chất gì. Còn nếu chắc ăn nhất là gửi qua Hoa Kỳ, tại vì cái bà má ra qua đó thì quá bạn bè là ok, bà giờ làm ơn ra lệnh cho ở Hoa Kỳ coi thuốc của Trung Cộng này có tốt hay không, đó là thương dân. Còn nếu do đó lý do tại sao có những người nói tôi thà chết bỏ tôi cũng không bao giờ tôi chịu chích thuốc hết. Còn cái tình trạng Việt Nam mà sở dĩ cái bệnh mà nó tăng nhanh nhất đầu tiên ở tại Hoa Kỳ này cũng vậy. Chúng tôi khuyên quý vị vấn đề ăn uống, bỏ cái cách ăn của người Việt Nam là dọn chung trong bàn, từ cha ông bà ông nít rồi con nít rồi gấp đũa chung với nhau. quý vị hãy tập cái cách ăn mà muỗng để trong đó, ai ăn thì múc lấy và không gấp đồ ăn cho người khác. Tại vì tất cả đều lây ra từ vi trùng. Để tôi nói cho quý vị nghe, đây là những cái case mà bữa tôi nói trên đài SPDN á. Ví dụ như đứa bé nó đi học, nó bị dính cái bệnh COVID. Nó khỏe mạnh lắm. Mình không thấy triệu chứng gì, nhưng mà con vi trùng nó đã vô trong cơ thể nó rồi, cái nước miếng đó. Nếu á, quý vị gấp đồ ăn cho nó rồi cái đưa cho nó miếng gà, cái nó cắn cho nó nói không, con không thích đâu, dục lại. Thì cha mẹ chẳng lẽ dục rác thì cũng cầm nó đang tự động. Cái đó là cái truyền nhiễm. Cái cách thức ăn uống theo kiểu người Việt Nam hiện tại bây giờ, chúng ta hoàn toàn phải 100% không thọt đũa chung với nhau trong gia đình thì có thể ngăn cản được. Ở Việt Nam sở dĩ mà bành trướng nhanh như tất là tất cả ở trong những căn nhà, mà căn nhà Việt Nam thì làm gì bự bằng gì ở tại Mỹ này, nhỏ xíu, trời thì nóng, máy lạnh thì nhà nào ngon thì có được cái máy lạnh cửa sổ hiu hiu, còn nhà nào thiệt vĩ đại thì mình không dám nói, còn phải chui trong đó mà không được ra khỏi nhà. Thì cái con vi trùng nó sinh sản trong cái hoàn cảnh mà nóng, nó sinh sản rất là nhanh. Và ăn uống thì cứ dọn bàn lên, người nào nấy gấp đồ ăn chung với nhau. Thì hiện tại bây giờ trên Hoa Kỳ chúng ta, đối với tôi, cái chuyện ăn uống là cái chuyện vệ sinh đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện, là đừng ăn theo kiểu Việt Nam thọt đũa chung với nhau hoặc là gấp cho người khác.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ mấy cái đó, Việt Tân đồng ý không?
Dạ vâng, thì bên đó cái đó nó cũng dễ lây. Nhưng mà bây giờ mình nhìn xa hơn chút xíu về cái nhìn mà về thời sự chút xíu, thì cái thời gian mà ông 45 của mình lên thì hãng xưởng của Trung Quốc nó đổ về Việt Nam, Samsung, Apple đủ thứ hết. Thì cái thời gian này là Trung Quốc nó đang bị khủng hoảng về vấn đề mà contract bị rời đi khỏi đất nước của Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng ứa gan là ông Việt Nam cũng nhận cái ưu đãi này. Và khi mà cái dịch này nó đang bắt đầu đình đám bên Mỹ đó, thì Việt Nam có một ít cái case thôi, như cái mấy cái case thường thôi. Nhưng mà đùng một cái bây giờ hãng xưởng của Việt Nam đóng cửa hết. Những cái hãng xưởng mà có làm cho Samsung, có làm cho Apple, bây giờ họ cũng đang bị đình trệ bên đó. Thành ra đây cũng có thể là một cái chiêu trò của Trung Quốc, nó thả cúm qua bên với nhiều hình thức để mà làm lây lan cái con cúm ở Việt Nam, để mà Việt Nam bị
nguyên đó.
Để mà Việt Nam bị đình trệ những cái contract với lại nước ngoài. Và có thể là đây là cũng là một cái chiêu trò của Trung Quốc, nó đánh cái đường lòn như vậy. Không biết là cái cảm nghĩ của mình để mà có thể xoa dịu cái suy nghĩ của mọi người hay không. Nhưng mà đây cũng là cái suy nghĩ mà cũng có thể có, là Trung Quốc có làm như vậy để nó chơi Việt Nam, là vì Việt Nam lúc này đang gần Mỹ hơn, đang cho giống như Việt Nam đang đi hàng đôi đó, là có thể là Mỹ sẽ gần Việt Nam hơn, và cái chiêu trò này Trung Quốc làm để đánh kinh tế của Việt Nam luôn, để mà Việt Nam có thể bị lùng bại và phải quỳ lị kinh tế với Trung Quốc. Thưa anh.
Dạ, với một cái người mà xin lỗi với Tấn, ngay cả mình còn không biết mình là ai nữa, là đứng lên làm tổng thống, thì làm gì có đường lối rõ ràng để đối nội hoặc là đối ngoại. Là chúng ta đang sống trong một cái xứ sở mà một cái vị mà lãnh đạo quốc gia đã dòm thấy là ngay ông ta còn lạc đường lạc lối. Và có một cái buổi tham dự nào mà nghe nói ông cứ nhìn đồng hồ hoài, ông cứ nhìn để làm gì.
Ông đi đón xác của 13 chiến sĩ của mình ở Afghanistan về mà.
Dạ, và có một gia đình từ chối là tôi muốn không muốn thấy tất cả những người nào liên hệ tới bà Đình đến cái đám ma đó.
Ở Florida cũng có một cái nhà hàng, thưa anh. Ở Florida có một cái nhà hàng thì chắc đài tờ báo cũng đã nói, bà treo cái bảng á. Người nào ủng hộ bỏ phiếu cho Joe Biden, nhà hàng chúng tôi không chứa.
Không welcome.
Không welcome luôn, đại khái là không chứa. Đại khái thì mình nói tiếng Việt thẳng đi. Yeah. Là không có welcome ở đây, mời đi chỗ khác. Bà nói thẳng thường như vậy. Và cái phần mà trong cái ngày lễ đó, thường thường đó, là có những cái gì đặc biệt đó, thì họ sẽ nêu lên ở trong cái tòa nhà quốc hội, thưa anh. Là sẽ nêu lên những cái sự kiện gì, giống như là trong cái ngày tuần lễ này là lễ Labor Day, phải không anh?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Mà không có nêu tên, không có làm cái lễ truy điệu ngay tại tòa nhà quốc hội trong cái thời khắc mà giống như là để truy điệu họ, không có nêu tên họ ở trong cái đó, mà bà đó là cái điều mà Hạ viện đã không làm, mà báo nó cũng đã chửi đó. Nhưng mà tụi báo mà bên phía kia nó im như là mõm chó vậy anh, đó có thiệt á, nó im như mõm chó chứ không phải im như cái mõm thường đâu. Tại vì á, thường thường nếu mà ông 45 mà ông để xảy ra chết chóc như vậy mà rút quân kiểu này, hoặc là ông làm cái gì thì nó nhảy lên nồi nước sôi, nó nhảy rồi đó. Nó nhảy giống như là cái con lật đật nhảy rồi đó. Là đứa này nói ông như thế này, nó cười ha hả vô miệng ông. Như luôn cả những cái đám Việt Nam bên Cali cũng vậy. Ngày xưa em đọc như tờ báo Việt Nam, em đâu có, ông 45 ông lên đó, bắt đầu em mới từ từ em nhìn vô, em không đọc nữa. Lý do là nó lấy lại của CNN, nó lấy lại của những cái đài kia, nó dịch ra, rồi nó bôi xấu điều này, nó giống như là nó nghiêng về một bên, nó y như cộng sản vậy đó. Không thích ai là bôi xấu, ao ao ao. Mấy cái tờ báo Việt Nam mà tờ báo tiếng Việt á, ở trên online cũng vậy. Cứ hỏi ra là soi mói. À, con ông Trump như thế này, là con ông Trump như thế kia. Ngày xưa ông có hãng xưởng bên Thượng Hải, bây giờ nó vì cái việc chính trị người ta đóng cửa luôn cái hãng xưởng đó, người ta chấp nhận hy sinh. Chứ đó, còn trong khi tụi kia nó không có moi gì, nó không moi, mà bằng chứng thì sờ sờ đó. Đó, rồi đám con ông Trump sao ngân hàng này cúp, ngân hàng kia cúp, nó kêu bằng bề hội đồng mà. Nhưng mà ông cũng đâu có chết đâu. Thành ra Tấn thấy rõ ràng cái chính trị bên Mỹ rất là dơ giấy anh. Quá dơ giấy luôn. Nó bao che trên xác người luôn. 13 chiến sĩ hy sinh. Rồi thêm một số đang bị thương, bị thương tật vĩnh viễn. Mà nó ém nhẹm cái tin tức này luôn á, để mà báo chí nó không thèm đưa lên thêm, để nói nhiều báo nó sẽ moi móc. Anh coi Fox News đi. Fox News, Newsmax với đài One America đi. Nó nói hàng ngày ra rã, nó chửi ra rã hàng ngày về những cái điều này. Và cái vấn đề mà bắt ông Biden từ chức nó cũng hơi khó là như vậy anh. Tại vì nếu mà cho ông Biden từ chức á, thì cái bà phó lên á, nhiều người ta ghét lắm. Cho nên cũng có thể là sẽ đi đến cái tình trạng đó. Và chúng ta coi
hai tên này từ chức á, thì bà Pelosi lên làm tổng thống.
Đường nào cũng chết hết á. Thành
đường
ra hết á. Tiếng thoái lưỡng nan.
Lên thì còn số 1 nữa.
Thì đó, đường rồi nào cũng chết.
Nghĩa là chỉ hy vọng nguyên cái băng này bỗng dưng đi chiếc máy bay nào bay xuống cái biển nào đi luôn á, thì lúc đó thì có thể chọn được một vị nào trẻ mà đầu óc cởi mở hơn để giúp đỡ Hoa Kỳ này. Nhưng mà Diệp Tấn ơi, ngồi trong cái tuổi mà về chiều của chúng tôi đó, Diệp Tấn, trẻ như Diệp Tấn thì còn đỡ đỡ. Ngồi mà suy nghĩ rằng tại sao cuộc đời tôi phải chết trong cái chế độ cộng sản này ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà được một cái á, là dù nói chế độ cộng sản, nhưng thành phố thì hầu như tự trị nhiều hơn đấy Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thành ra chuyện mà mang những cái đó vô thành phố mà thằng thị trưởng đó biết tin rồi nó không đồng ý là sẽ bắt đầu xong tìm mọi đủ mọi cách để là làm khó dễ là quý vị vô đây cái tính cách gì. Chứ không giống như Việt Nam là hãy không đồng ý với cái vấn đề trung ương là sẽ bị đổi đi những cái vùng như Sapa rồi lên đó cho mày về sống nhìn nó lạnh lẽo chết luôn.
Mỹ vẫn còn đây được cái đó, là tam quyền phân lập mình cũng còn may mắn cái đó, nhưng mà ở trên nó nắm hết rồi. Và những cái nhóm người già nua này thật sự mà nói không hiểu nổi. Bây giờ là nhiều khi từ lúc ông 45 đến bây giờ đó, không phải là Tấn nói là mình binh ổng, nhưng mà từ lúc ổng lên tới giờ mình mới biết là fake news rồi á, nghiêng về một bên và dơ giấy, dùng đủ mọi thủ đoạn để mà có thể đạt được cái ý nguyện chính trị của mình, đạt được cái mục đích chính trị của mình, mà đi trên xác người, đi trên những cái quyền lợi của những người được đúng ra được hưởng. Mà bây giờ di dân bất hợp pháp, quý vị cứ coi đi, đụng xe mở ra không có giấy tờ bỏ chạy luôn, là quý vị đang ủng hộ ông Joe Biden đó. Còn bây giờ Tấn xin được tiếp truyền viên và tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết quý danh ạ. Alo, vị nào mới gọi vô ạ, cho biết tên luôn.
Alo.
Dạ, tôi nghe đây anh.
Dạ, chào anh Việt Tấn, chào chú Ảnh.
Dạ, chào anh.
Dạ, này gọi vô, hỏi thăm tin tức. Chú Ảnh, hôm nay chú có nghe tin mà Arizona nó kiểm phiếu mà nó có thông báo kết quả cái ai chưa chú? Con không có nghe tin, không có nghe đài nào nói chú. Thứ nhất, thứ hai nữa là cháu thấy trên Facebook á, có cái ông nhà báo mà ông Nguyễn Văn Thanh, ông nói là nhờ ông Biden mang lại hòa bình cho Afghanistan 20 năm nay, nhờ ông Biden lên mới có hòa bình. Ông nói chuyện, ông nói vô liên tâm. Xong Nguyễn Văn Thanh đó, chú Ảnh.
Thì nãy Tấn có nói với anh, nó có một số nhà báo bên Cali hay là bên đầu đó, mấy người đó nói chuyện cái bằng...
Ông đó, ông biết là phải là con người không? Không biết nữa. Không biết phải là con người không?
okay, anh.
Thì bây giờ anh biết là cái xã hội bây giờ nó giống như là mình đương sống với những cái ác quỷ nó nổi lên khắp nơi vậy.
Dạ, đúng rồi.
Có những tin á, còn cái chuyện mà bỏ, anh nói cái chuyện mà tuyển phiếu là từ cái vụ ông Trâm đó phải không?
Dạ vâng, và cái thành phố.
Dạ, đó là cuối tháng 8 nó cho ra thông báo cho biết là kết quả mà các không thấy nghe ai nói.
Cái đó nó bị cái thành phố Maricopa anh là 100% là kiểm phiếu ra là ở đó bị lỗi anh. Cáo tí đó anh, cái của Arizona là cái thành phố mà chủ yếu để mà quyết định thắng thua của Arizona đó anh ẩn. Là Maricopa anh. Thì hiện giờ là theo như là cái thông tin ra đó là 100% là phố là bị có cái vấn đề nghiêm trọng, lỗi nghiêm trọng. Thấy không? Đó là họ chỉ nói như vậy thôi. Còn họ sẽ có những cái thông báo chính thức hơn nữa, tại vì họ vẫn còn đang nằm ở trong cái vòng mà dường như biết luật lệ như thế nào. Nhưng mà đại khái là cái nhóm kiểm phiếu này cũng đã biết, cũng không có thông báo ra trước, thưa anh.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà yeah, tin đưa lên thì đã nói rồi đó là 100% yeah, là bị lỗi.
Bây giờ tôi nói cho giờ tám giờ anh nghe như thế này. Một cái buồn nhất của cái xã hội Hoa Kỳ bây giờ, ví dụ như ngày xưa tôi làm cảnh sát, cái thằng nó ăn cướp nó chạy khỏi, nó ra tòa nó trắng ăn cướp mà tôi tìm được bằng chứng mới á, là cái thằng này ăn cướp cái bữa xử đó là thiếu đủ điều kiện thì mang cái phiên tòa trở lại nếu mà có cái điều kiện đó. Còn hiện tại bây giờ tối cao pháp viện á, là nguyên một cái băng từ trên tới dưới có thể có một hai người tốt, còn bao nhiêu là nhắm mắt. Dù anh có đưa cái gì ra, những tòa án của liên bang nằm tại trong Arizona bất cứ chỗ nào đều làm ngơ. Thì trong cái lúc mà đêm mà kiểm phiếu sáng hôm sau bỗng như một triệu phiếu loại ra từ tiểu bang này tiểu bang nọ đó, tất cả đều làm ngơ hết. Thì nếu tất cả làm ngơ hết thì một cái thành phố đó thay đổi một cái Arizona cũng chẳng làm được một cái gì cho cả mùa xuân hết. Thì đó là cái buồn mà cái sự mà không công bằng của cái phim rồi chết tự sở bên Hoa Kỳ đáng lẽ phải điều tra ra. Nếu 46 đầy gian lận mà có đủ bằng chứng những tiểu bang để bắt buộc ông ra tù chống nó, chứ đừng nói là tôi cúp của giết người bây giờ ra tòa lần đầu tiên quý vị không đủ bằng chứng tôi đi ra free không có nghĩa đi free hoài. Còn bên đây á, cái vấn đề mà đó là đối với dân chúng, còn đối với mấy vị mà to lớn như từ tổng thống trở xuống của bộ, cái chuyện nó hơi khó đó, vừa phán đồng ý không?
Dạ. Yeah. Anh ơi, cảm ơn anh đã gọi vào để mà chia sẻ với cái thông tin này. Thì bây giờ ở cái thành phố mà Tấn vừa nói đó, là ở của Arizona đó, cái thành phố đó là người ta focus vô để mà kiểm phiếu, là biết cái thành phố đó ăn gian. Nó cũng là cái key để mà thắng được cái Arizona. Cho nên thì bây giờ là người ta đã điều tra, người ta đã làm hết mọi chuyện rồi, và chắc chắn là cái thông báo sẽ có rõ ràng khi mà họ đã làm xong mọi chuyện mà đi qua cái viện này viện kia nữa anh, rồi mới yeah, tung ra ngoài. Còn nếu không tung bây giờ là bị lock lại hết đó. Facebook, YouTube gì mà tung lên là nó lock liền, là nó nói là chưa được kiểm chứng anh ha.
Đó là cái xứ sở Hoa Kỳ gọi là free speech á.
Dạ vâng,
cả những gì nói hiện tại giờ đều kiểm chứng hết, thì đây đúng là cái xứ cộng sản thiệt.
Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn quý vị.
Chúng ta sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình, mà quý vị có thể tiếp tục theo dõi và tham gia chương trình với những câu hỏi và những thắc mắc của quý vị nhé. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ thì anh Trương Minh Ẩn đang là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hà Tầm City. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ tiếp tục để tham gia với những câu hỏi của quý vị có liên quan đến đời sống và sinh hoạt trong thành phố, hoặc là những cái câu hỏi gì có thắc mắc riêng tư và quý vị muốn tham khảo để mà biết được cái ý kiến, nhất là về vấn đề luật lệ, thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và kính chào anh Trương Minh trở lại trong phần 2 ạ.
Dạ, chào Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả đài nghe sát trong AM trong phần 2.
Dạ vâng, thì vẫn là câu hỏi của mấy anh mà thích đeo súng. Thì hôm nay là ngày mùng 2, là cái luật mà đeo súng đã được áp dụng, là tức là đeo súng mà không cần bằng, phải không anh?
Dạ đúng.
Những người trên 21 không. Tuổi.
Nhưng mà với điều kiện, những người này không có cái background là felony, tức là trọng tội.
Tiền án ở...
Ví dụ đã ở tù, có trọng tội thì anh cũng được đeo súng. Và nếu mà misdemeanor, tức là khinh tội, mà anh có dính dáng vô vấn đề family violence, tức là hành hung những người hoặc là hâm dọa dùng súng mà bị bắt, và ra tòa đã có án xử anh bao nhiêu năm, probation hay là tù gì đó, thì các anh cũng không được mang súng. Ở đây đại khái cho những người tốt thôi.
Những người nào okay. Background good đó, thì đeo súng không công bằng. Nhưng mà yeah, bây giờ...
Đeo anh... kiểu nào đeo. Yeah. Nhưng mà nhớ đừng có mang súng cái kiểu giống như có những cái phim mà cái đầu súng đó, lúc nào cũng chỉa, quay hướng nào nó cũng chỉa vô người ta đó. Tức là đeo kiểu ngang cái dây nịch đó gì phát.
Em biết rồi.
Là cái đầu lúc nào cũng phải chui xuống. Tại vì nếu cái mũi súng mà nghiêng vô người ta có thể gọi cảnh sát. Người ta nói là tôi làm cho tôi rất sợ. Thì gặp ông cảnh sát mà nghĩ rằng anh có ý làm cho những người khác sợ, cái đó tạo ra reckless conduct. Thì anh bị class B misdemeanor ở tù maximum là 6 tháng ở trong county jail.
Vâng. Như vậy thì những sẵn đây em hỏi luôn. Những người nào mà có background đã ở tù phạm tội về trọng tội, về vấn đề mà đánh đập hành hung và cướp bóc trộm cắp mà đã ở tù rồi đó, thì những người này mà đeo súng mà bị cảnh sát bắt thì họ sẽ bị phạt tù có thể cũng sao.
Tại vì là cái sự đeo súng đây á, ví dụ như hiện tại bây giờ nói là trời ơi giống như câu phim cao bồ ngày xưa người nào cũng được mang súng, nhưng mà ngày xưa thì một lần nó mang súng hễ mình kênh nó thì tên nào bắn nhanh thì tên nó sống, mà tên nào bắn chậm thì chết, không ai check background hết. Hiện tại ở đây, đối với hiện tại thành phố, thì ví dụ như cái cậu đó mang súng đi vòng vòng, cảnh sát dòm cái mặt, tại vì nó đa số cũng dễ lắm gì tắt. Một khi một cái tên đó có cái tiền án trọng tội mà mang súng á, thì tôi không bao giờ nghĩ mà nó khôn đến cái độ, ngu đến độ mà nó mang súng loại ra ngoài đâu. Nó sẽ mang trong người, thấy không? Nhưng nếu cảnh sát nghi ngờ người đó chắc lợi bắt ra người này đang sợ có tiền án trọng tội thì cái người này không được mang súng. Những người nào không có được quyền mua súng thì không được quyền mang súng. Chẳng hạn khi vô mua nó ông ở tù về tội cướp của giết người của người ta, ông đâu có được mà mua súng đâu. Thì những người đó là những người không được mang súng.
Dạ vâng. Như vậy thì những anh nào mà đang có tiền án mà nhớ là đừng có lạm dụng điều này mà tính show up lên đó, vì cảnh sát hỏi thăm một cái ở tù này vô duyên á.
Cái này là... cái vô duyên là một, nhưng mà đối với tôi đó, thì đối với tôi nha, tại vì tôi không muốn là nói ngược lại với luật lệ của ông Greg Abbott, là nếu quý vị muốn mang súng thì cũng muốn mang. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị cần cái bằng đi. Lúc trước mấy chương trình kia tôi cũng nhắc nhở, ví dụ như quý vị đi casino, quý vị nói lỡ bữa nay tôi trúng 35.000 vừa lãnh tiền cái la sùm hết, có 2-3 người đeo tôi nhưng không coi súng được. Nhưng mà nếu quý vị nói ok lực của Texas giờ cho mang súng cần bằng, thì quý vị mang cái súng đi, đương nhiên phải đi ngang Oklahoma chứ chẳng lẽ ta biên giới dục cái súng ở trong góc nào về lấy lại. Thì khi quý vị qua bên đó lỡ quý vị vừa quẹo trái quẹo phải exit number one đụng ai cái ra accident, rồi quý vị lòi ra trên xe có lon bia mở này kia thì quý vị bắt đầu bị bắt, rồi quý vị lỡ bị xét xe thấy cái súng thì quý vị ở tù. Còn nếu mà quý vị mà có được cái bằng mang súng lỡ qua tiểu bang khác của, mà bằng mang súng của Texas đó, được nhiều tiểu bang công nhận hơn, thì đối với tôi mặc dù không cần bằng mang súng, sau 1 tháng 9 của Texas quý vị nên đi học một khóa đi. Thứ nhất là an toàn cho quý vị đầu tiên, an toàn cho gia đình quý vị và an toàn cho những người xung quanh để hiểu cái súng. Tại cây súng là một vật nguy hiểm nhưng mà cũng là một cái vật để chúng ta phòng thân rất hữu hiệu một khi cần trong gia đình. Khi quý vị gọi có chuyện cần, có người vô công gara quý vị ngay giây phút đó, quý vị sợ quá không biết làm gì, gọi 911 thì chưa hẳn có cảnh sát gần đó, mà có nhiều khi đã quá trễ, đến khi nó vô nhà nó rỉa mình chết hết. Do đó quý vị có cái súng trong nhà rất là good đối với tôi, mỗi gia đình nên có cái súng, nhưng mà quý vị phải nghĩ tới an toàn của quý vị cũng như người thân xung quanh nhà trước khi quý vị muốn quyết định có cái súng trong nhà.
Dạ vâng. À, thật sự mà nói ở trong nhà là Tấn thích nhất là cây shotgun. Cái cây đó, đó mà nếu mình nhà mà mình chỉ cần lên một viên mà lên tiếng lên đạn thôi. Và mình có
chừng dạ, nó nghe 5 viên đạn. Tiếng đó kinh hồn lắm, giống như ngày xưa tôi làm cảnh sát cái gì Tấn. Tôi chỉ có đi vô trong cái warehouse, có người break in cái warehouse lớn. Thì trong đó cửa đóng kín rồi lại hết. Diệp Tấn không tưởng được đâu. Yên lặng vậy quý vị, đi chậm chậm vô cái bắt đầu. Mặc dù á, có viên đạn trong đó, nhưng mà tôi cũng ráng lên cò, tôi kéo rác rác. Là bắt đầu ở trong đa số là giơ tay đầu hàng nhiều hơn. Là họ nghe cái tiếng shotgun nó kỳ lắm, Diệp Tấn. Nó giống như những cái súng khác lên đạn nghe cái vẹt như thôi. Ok. Rập, rập. Nó làm cho những cái tên mà đương có ý định phạm pháp nghe tiếng shotgun họ sợ lắm.
Dạ vâng. À, cái tiếng shotgun mà ở trong trong nhà đó thì thật sự mà nói là nếu mà mình có cây shotgun mà họ có cây AR-15 mình cũng không có sợ họ là mình phát mà. Phát đầu tiên của mình là bắn đạn mà đạn tủa ra anh.
Dạ thì cái loại nào cũng vậy, 12 ghê là bắn đạn tủa, nhưng mà có một cái á, ví dụ như có cô vợ ở nhà chưa bao giờ training cầm cây shotgun thì phải đưa đi trường bắn học cách làm sao bắn cây shotgun. Đừng có để giây phút đó nói em nhớ dày kéo bắn một cái đùng, cái thằng kia bỏ chạy mất, con vợ có thể té đụng bể đầu trong tường. Tại cái shotgun cái độ kích nó rất là mạnh, nó giật bắn. Quý vị làm cái gì cũng phải suy nghĩ rằng cái này có an toàn cho cái người như vậy hay không. Đối với nhà tôi đó, Diệp Tấn, giờ mình thấy á, bà xã tôi lúc nào cũng có cây súng mà cái loại nhỏ, tức là 380. Cái đạn nó giống như là 9 ly, nhưng mà nó nhỏ hơn. Tại ngày xưa bà cũng đã bị bắn lộn với cướp với nhau rồi, bà cũng có viên đạn trong chân, bà vẫn còn để á, giống như viên đạn mà để kỷ niệm cuộc đời chiến đấu đó. Thành ra rất là quan trọng, mình cần phải biết cách sử dụng súng. Nhớ lần nữa nha, đừng có để mình chưa giết được một tên gian ác nào vô nhà mình mà mình làm tai hại những người thân trong gia đình. Đó là một cái làm cho quý vị hối hận cả đời.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần cuối trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào còn thắc mắc xin gọi số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị nào mà sau chương trình mà quý vị có không biết message của bên anh nhiều hay không nên ẩn.
Dạ thì tôi cũng trả lời, hôm nay tôi trả lời còn xuống là message á, mà đánh text message và voice message nhiều quá, gần 50 mấy cái. Nhưng mà điện thoại mà gọi tôi đó thì tôi trả lời hôm nay còn cuối cùng là còn 7 cái. Thì quý vị á muốn có chuyện gì á, quý vị làm ơn gọi tôi số điện thoại rồi quý vị đừng trả lời. Nếu mà hôm nay tôi trả lời, quý vị xin cúp điện thoại thì tôi sẽ trả lời lại hết từng người. Nhưng mà nếu quý vị mà ở tiểu bang khác, dùng điện thoại tiểu bang khác, ví dụ Maryland, Massachusetts, mà quý vị đã về Texas rồi, thì quý vị nhắn tôi cái voicemail để khi tôi nghe cái voicemail là tôi biết quý vị đang ở Texas. Tại đa số cái số điện thoại mà nó quảng cáo về car insurance đó dễ tấn. Delete mệt nghỉ luôn, không có thì giờ thì tôi số... Thấy số nào mà trừ 214-682 này kia rồi đó, 817 thì tôi hầu như tôi ít khi trả lời lắm. Do đó quý vị nên để tôi cái message.
Dạ vâng. Và số điện thoại văn phòng của anh Trương Minh Ẩn là 817-884-1693. 817-884-1693. Và quý vị nhớ để lại lời nhắn thật rõ ràng, để lại số điện thoại thật rõ ràng, đọc rất là chậm. À, thì anh Ẩn sẽ gọi lại khi mà anh Ẩn có
thì như quý vị biết á, văn phòng tôi mới mướn cô thư ký người Việt Nam, bảy tay cô ta mới bắt đầu làm. Nhưng mà quý vị nên gọi cái số cell phone mà của tôi mua để cho quý vị gọi vô đó. Đó là số 682-360-7250. Thì tôi trả lời cho quý vị. Thì sẵn đây lâu lâu tôi mới nhắc lại quý vị rằng chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị. Nếu quý vị có những cái chuyện pháp lý cần ra tòa, quý sư chuyên môn về cái phần đó để giúp đỡ quý vị. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ chỉ giúp đỡ quý vị ý kiến nếu tôi là quý vị trong trường hợp đó phải làm gì mà thôi. Do đó quý vị ra tòa nói ông Ẩn với ông Việt Tấn nói tôi làm vậy đó, thì ông quan tòa họ sẽ cười mà thôi, hai ông này đâu có phải tòa án đâu mà nói câu này. Nhưng mà vì kinh nghiệm 30 mấy năm làm cảnh sát cũng như 27 năm rưỡi làm tại tòa, tất cả hầu như đa số cái kinh nghiệm của tôi còn nhiều hơn những luật sư mà giống như là làm nghề, hành nghề luật trong ít năm. Còn đối với những luật sư mà kinh nghiệm thì những người này thì tôi không dám compare tới. Nhưng mà nhớ kỹ rằng một lần nữa, đây không phải là chương trình giải quyết pháp lý cho quý vị, chỉ giúp đỡ quý vị kiến mà thôi. Do đó có chuyện gì đừng có thưa cái đài 1600 nói ở trong đài đó có ông Ẩn với ông Diệp Ấn nói tôi vậy mà giờ sao, tại sao mà tôi giờ tôi ra tòa tôi bị trở ngại. Do đó quý vị nhớ câu đó nha. Dạ tao ha.
Dạ vâng. Chúc sức khỏe đến anh và xin chào, kính chào anh Ẩn và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ. Yeah.